Kính mời đại chúng niệm danh hiệu Bổn Sư ba lần. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 29 tháng 5 năm 2006. Bài pháp chúng tôi xin được giới thiệu đến đại chúng hôm nay đó là chấp nhận khổ đau. Xin quý vị vỗ cho một tràng pháo tay. Kính thưa đại chúng, từ khổ đau là hai danh từ khác nhau mà ghép lại, thành là chữ khổ đau nó là danh từ ghép. Bây giờ chúng ta thử định nghĩa khổ. Chẳng hạn như những người mà thiếu cơm ăn, thiếu áo mặc là khổ. Còn nói tới đau á, chẳng hạn như những người thất tình, những người mà bị tình phụ đau. Thành ra cái khổ đó với cái đau á nó khác nhau. Cái khổ là chính vì cái hoàn cảnh nó tạo ra cho nên nó khổ. Thành nó từ ngữ khổ đau á, quý vị thấy nó khác với đau khổ không? Nếu mà suy cho nó tận cùng á, thì cái chữ khổ đau nó khác với đau khổ. Cũng là một cái khổ, nhưng mà khi mà nói tới đau khổ á, nó là một cái nguyên nhân khác dẫn tới để mà đau khổ. Nhưng mà nếu nói khổ đau á, thì nó là một cái nguyên nhân khác để dẫn tới cho mình khổ đau. Chẳng hạn như bây giờ trong cuộc đời, cái sanh và bệnh chết là khổ. Vì cái khổ đó nó dẫn tới con người phải đau. Đau vì cái cảnh sanh ly tử biệt. Nhưng mà đối với những người mà bị tình phụ đó, nó đau trước nó mới khổ sau. Cái lúc mà mới bị bồ đá đó là mình đau. Đau rồi từ từ nó thấm, nó mới khổ. Mà ở đây á, là thầy Đồng Trung bảo là chấp nhận khổ đau. Thì chẳng khác nào mình chấp nhận cái chết chứ phải không? Ai mà chấp nhận kiểu này? Nếu mà chấp nhận cái kiểu như thầy Đồng Trung nói là chấp nhận khổ đau á, thì đương nhiên là bỏ mình phải chịu khổ, chịu đau cho trọn đời. Tuy nhiên nếu mà nhìn kỹ thì mình mới thấy nó có một cái dụng ý sâu sắc. Mà nếu chúng ta không hiểu trọn vẹn thì đôi khi nghĩ rằng đây là một cái lời nói hết sức thụ động. Nhưng nói chấp nhận khổ đau là chúng ta chấp nhận ở trong cuộc đời này những chuyện không vừa lòng đến với chúng ta, chúng ta cũng có thể chấp nhận được. Nếu mà chúng ta biết chấp nhận được cái khổ đau thì chúng ta cũng chấp nhận được cái đau khổ. Mà cái chữ đau khổ đó nó đồng nghĩa với là thương đau. Thế nên khi mà chấp nhận đau khổ thì có nghĩa là mình cũng có thể chấp nhận thương đau. Mà qua đó nó có một cái bản nhạc cũng rất là dễ thương. Thành ra thầy xin giới thiệu đến đại chúng. Đời tôi cô đơn nên yêu ai cũng cô đơn. Đời tôi cô đơn nên yêu ai cũng không thành. Đời tôi cô đơn nên yêu ai cũng dở dang, yêu ai cũng lơ làng, dù rằng chẳng lối chi. Quý vị thấy có khổ không? Có một lần nói chuyện với anh Trúc Cường, anh nói rằng là cái bản nhạc này đó, những người trẻ bây giờ thích ca lắm, cứ đi chỗ nào cũng nghe ca. Những người mà có tâm sự bị bồ đá đó lại ưa ca cái bản nhạc này. Rồi anh Trúc Cường mới kết luận rằng là người mà nói rằng không có lỗi chim mà người ta cũng đá mình đó, là vô lý. Chỉ có khi nào cái người đó là cù lần lắm mới là bị người ta đá thôi. Chứ còn mà mình đã nói là không có lỗi chi mà người ta cũng phụ mình là chuyện không bao giờ có. Có anh Trúc Cường đã xin quý vị vỗ cho một tràng hôm nay. Kính thưa đại chúng, bây giờ thầy Đồng Trung nói cái bài pháp là chấp nhận khổ đau. Có nghĩa là chúng ta chấp nhận cái thương đau để rồi chúng ta mới có được cái không thương đau. Mà qua đó người Phật tử chúng ta có một lối sống rất là hay, và đặc biệt là các thầy cô. Nhân tiện đây thầy cũng hát cho đại chúng nghe. Đời tôi đi tu nên tôi đâu có cô đơn. Vì không cô đơn nên tôi đây muốn tu hoài. Đừng cho tôi tu vì chán đời đắng cay. Vì thân tình bao lần nên vào chùa để ăn tu. Đời tôi đi tu nên tôi đây lắm an vui. Thầy cùng đệ huynh chung nhau xây ánh đào vàng. Vì tôi đi tu nên tôi đâu còn trách ai. Tôi đâu còn giận hoài vì đời luôn đổi thay. Kính thưa đại chúng, nếu nói như vậy với cái tâm sự này đó, thì chúng ta thấy rằng là khi mà chúng ta chấp nhận được cái khổ đau thì mình không còn buồn phiền, mình không có giận, mình biết rằng là đời nó luôn luôn đổi thay, cho nên mình không có cần phải trách ai cả. Mà chính vì mình không trách ai cho nên mình mới có một cái trạng thái rất là an ổn trong tâm hồn. Như vậy, câu mà Đức Phật nói đời là biển khổ đó, thì quả thật cảnh đời là khổ, khổ nhiều không tính đếm được. Nhưng mà tựu trung góp lại thành hai phương diện, đó là khổ về tinh thần và khổ về vật chất. Và trong phương diện, trong hai phương diện vật chất và tinh thần, chúng ta thấy có những cảnh khổ nó tự tối, mà có những cảnh khổ cũng do chính mình tìm kiếm. Cảnh khổ tự đến thì chúng ta chắc chắn không tránh khỏi, bởi vì mình không có tìm cái khổ. Nhưng mà cái khổ tới thì mình không tránh được, đó là lẽ tự nhiên. Nhưng mà tự tìm kiếm cái khổ cho mình thì bây giờ chúng ta phải giải quyết bằng cách nào đây? Đó là vấn đề mà chư tôn đức đã tốn rất nhiều giấy mực, đã tốn rất nhiều thời giờ với cái mục đích là hướng dẫn hàng môn đệ, với cái mục đích là chỉ rõ cái con đường nào mà các tín đồ phải đi. Với cái lý do đơn giản duy nhất, chỉ cái khổ để cho chúng ta biết. Có biết được cái khổ, chúng ta chấp nhận để mà hóa giải, để rồi cuối cùng chúng ta có được trạng thái an lạc và thảnh thơi. Kính thưa đại chúng, trong chiều hướng này, chúng tôi xin kể cho đại chúng nghe một câu chuyện. Vào thời Đức Phật còn tại thế, có một phụ nữ tên là Kisagotami. Bà này rất là đau khổ vì đứa con trai duy nhất của bà bị chết. Bà không chấp nhận sự thật nó đã xảy ra. Bà chạy hết ông thầy thuốc này đến ông thầy thuốc khác, hết gặp người này đến gặp người khác để mà tìm thuốc cứu chữa cho đứa bé đó sống lại. Và cuối cùng bà nghe đồn Đức Phật là cái người toàn năng, toàn giác, có cái loại thuốc cải tử hoàn sanh. Thế là bà Kisagotami mới đến gặp Đức Phật. Bà cung kính chào Đức Phật và thưa: Bạch Đức Thế Tôn, có phải Ngài là người có thể làm ra thứ thuốc cứu chữa được bệnh con của tôi? Thuốc đó có cái khả năng là cải tử hoàn sanh. Khi mà nghe hỏi như vậy thì Đức Phật trả lời: Đúng, ta có thứ thuốc đó. Nhưng mà muốn làm ra thứ thuốc đó đó thì ta cần phải có một chất liệu. Thì lúc bây giờ bà Kisagotami bà nhẹ người lên, mừng quá, bà mới hỏi rằng là: Ngài cần chất liệu gì, con sẵn sàng mang tới cho Ngài. Thì Đức Phật Ngài mới bảo rằng: Ta chỉ cần một nắm hạt cải thôi. Một nắm hạt cải thì đương nhiên là quá dễ, cho nên bà Kisagotami mừng quá, bà nói: Được, cái đó là con sẽ đem tới cho Ngài một nắm hạt cải. Nhưng mà khi bà sắp đi thì Đức Phật Ngài nói thêm, Ngài nói rằng cái nắm hạt cải đó đó phải lấy từ một gia đình mà không có con cái, không có chồng hay là vợ, không có cha hay là mẹ, không có người làm công nào mà chết. Lấy được hạt cải trong những gia đình không có một người nào chết thì làm thuốc nó mới hiệu nghiệm. Thế là bà Kisagotami mới đồng ý và bắt đầu đi hết nhà này tới nhà khác, đi hết xóm nọ tới xóm kia để mà tìm hạt cải. Lẽ tất nhiên là trong cuộc sống nông nghiệp, ở nhà nào cũng có hạt cải. Bà đi tới nơi nào, người ta cũng đồng ý cho bà hạt cải. Nhưng mà khi hỏi ra đó, nhà này có người chết không? Thì đi tới 100 nhà đều nói như nhau. Nếu không phải là vợ chết thì chồng chết, mà nếu không phải cha chết thì mẹ chết, nếu mà không cha chết, mẹ chết thì con chết, cháu chết, chắc chết, người làm công chết. Nghĩa là 100 nhà, nhà nào cũng có người chết. Và cuối cùng bà Kisagotami không thể tìm được một nhà nào mà thoát khỏi sự đau đớn của cái chết. Thế như vậy, bà mới trở về bạch với Đức Phật. Bạch Đức Thế Tôn, con đi rất nhiều nhà, nhưng mà không có một nhà nào mà không có người chết. Vậy thì bây giờ con phải làm sao? Đức Phật mới nhẹ nhàng mới dạy bà Kisagotami như thế này. Như vậy là bà cũng đã thấy rằng cái vấn đề mà chết đó, nó không phải chỉ gia đình của bà. Đau khổ vì người thân mình chết cũng không phải chỉ có mình bà. Khi nghe Đức Phật nói như vậy, bà trở nên vui. Vui vì cái cảnh khổ này nó không phải chỉ xảy ra trên mình của bà, mà nó xảy ra cho tất cả mọi người ở trên cuộc đời này. Thành ra vì vậy bà không giữ thi hài của đứa con bà, và bà quay về với Đức Phật. Bà đảnh lễ Đức Phật, rồi bà đem đứa con để đi cho. Thì lúc bây giờ Đức Phật vì cái lòng đại bi mà Ngài nói, không phải chỉ có mình bà mất con, chết là một quy luật đối với tất cả chúng sanh, không có cái gì trường tồn. Như vậy nhìn chung cái câu chuyện này, kính thưa đại chúng, nhìn chung câu chuyện này chúng ta thấy cuộc tìm kiếm để dạy cho bà Kisa Gotami biết được rằng không ai thoát khỏi đau khổ và không ai tránh khỏi sự mất mát ở trên cuộc đời này. Không phải chỉ bà Kisa Gotami chịu cảnh bất hận, bất hạnh khủng khiếp đó, mà bà hiểu thấu vấn đề, nghĩa là không một người nào tránh đau khổ, không một ai tránh được những mất mát. Nhưng cái điều là chúng ta phải biết, biết làm cho nó giảm đi hoặc là cho nó mất đi, do sự cố gắng chống lại thực tế đau khổ buồn thảm của cuộc đời. Thành ra vì vậy chúng ta sống ở trong cuộc đời này, mình đừng mong là những đau khổ không đến với mình, đừng mong những chướng ngại không đến với mình. Nếu có phải có đến với chúng ta phải biết rằng mọi người cũng như chúng ta, có một cái điều duy nhất là chúng ta phải học cách làm thế nào để chúng ta làm cho những cái đau khổ chướng ngại đó nó giảm đi, càng giảm bao nhiêu càng tốt bấy nhiêu. Nếu mà chúng ta có thể làm cho nó mất luôn thì cũng được, nhưng mà cái cơ hội đó rất là khó. Kính thưa đại chúng, tâm lý thông thường, mặc dù khổ đau là hiện tượng thường thấy của con người, nhưng mà không có nghĩa là trong chúng ta ai ai cũng dễ dàng chấp nhận, ai cũng biết khổ đó. Nhưng mà khi chúng ta gặp đau khổ vô tình hay là cố ý, nó rớt trên người chúng ta hay là nó rớt trên người thân của chúng ta không dễ dàng chấp nhận. Vì vậy mà con người đã dùng mọi cách để mà chúng ta tránh những cảnh đau khổ, hoặc là tránh cái hoàn cảnh mình chịu khổ. Thành ra vì vậy đôi khi chúng ta phải dùng đến phương tiện ở bên ngoài. Chẳng hạn như khi đau bệnh thì chúng ta dùng hóa chất để làm giảm đau, hay là chúng ta dùng thuốc để cho những cảm xúc đau đớn đó nó không còn nữa. Và thậm chí có những người đau khổ về tinh thần, họ đắm mình trong men bia, trong ly rượu để mà quên cái đau, để mà quên đi cuộc đời. Đó là nói tới hình thức ở bên ngoài. Ngoài ra chúng ta còn có những người còn phòng thủ tâm lý để chúng ta không cảm thấy quá đau khổ khi mà chúng ta phải đối đầu với những cái khó khăn. Cách phòng thủ tâm lý này là từ chối, không công nhận là chúng ta đang gặp khó khăn. Sự từ chối không gặp những khó khăn này bằng cách là vùi đầu vào những trò giải trí, vào những casino, vào men rượu, để mà khỏi bận tâm với những sự đã và đang xảy ra chung quanh chúng ta. Đó là nói đến những cá nhân chỉ lo giải quyết những cái đau khổ, những cái khó khăn cho chính mình. Trong trường hợp đau bệnh, chúng ta có thể tạm thời dùng thuốc giảm đau hoặc là các loại hóa chất để mà chống cái đau khổ đó. Kể ra chúng ta thấy đó cũng là vấn đề bình thường. Nhưng mà trường hợp có người sử dụng rượu, bia và các loại chất say khác để mà làm giảm bớt những cảm xúc đau buồn, thì chúng ta phải biết rằng đây là cái trạng thái không bình thường. Tại vì khi mà men bia, ly rượu và những chất say đó nó không còn nữa, thì chúng ta lại rơi trở lại tình trạng như ban đầu. Nhưng mà thực sự nếu mà nó rơi trở lại với tình trạng của lúc ban đầu thì kể ra chúng ta vẫn còn may mắn. Nhưng mà có nhiều khi nó còn tệ hại hơn trước nữa. Bên cạnh những cá nhân lao mình vào cuộc chơi trụy lạc để mà trốn tránh những cảm xúc đau buồn, chúng ta còn thấy có những cá nhân không chấp nhận thực tại đau khổ bằng cách là đổ lỗi cho người này, trách cứ người kia. Tại vì người kia mà tôi đau khổ, tại vì người này mà tôi đau khổ. Nghĩa là họ chỉ nghĩ một cái người nào đó thứ ba, thứ tư, thứ năm gì đó làm cho họ đau khổ, cho nên họ buồn phiền, bực bội, chửi bới. Chúng ta phải ý thức rằng bằng cách trốn tránh nào đi nữa thì sự đau khổ cũng có thể tạm tránh được. Tuy nhiên nó tương tự như cái bệnh nan y không thể chữa được. Hoặc là có lẽ thuốc men chỉ chữa được trong lúc nào đó, nhưng mà là không chữa khỏi được cái căn bệnh cơ bản của nó. Cho nên đến một lúc nào đó nó là bộc phát thêm hơn, nó nhức nhối và nặng, dẫn tới cái tử vong. Chạy trốn thực tế đau khổ bằng cách sử dụng các chất ma túy hay là rượu hay là tất cả những chất giảm đau, cũng như là tất cả các cái chất say. Đương nhiên là chúng ta có thể quên đi một cái giai đoạn nào đó, nhưng mà nếu tiếp tục dùng, có ngày thân thể của chúng ta sẽ suy tàn và phương hại cho sức khỏe. Như vậy, cái vấn đề này không phải chỉ gây tổn hại cho chính ở bản thân của chúng ta, mà đồng thời nó gây nên nhiều đau khổ và đồng thời tạo ra cái sự bất mãn của chúng ta càng ngày càng lớn, hay là cái đau khổ của chúng ta càng ngày càng nhiều về thể chất cũng như tình cảm. Và trạng thái này nó còn tiếp tục nặng thêm so hơn với lúc ban đầu. Kính thưa đại chúng, như vậy sự phòng thủ tâm lý ở bên trong bằng cách là phủ nhận hay là ức chế có thể che chở và bảo vệ chúng ta không cảm thấy đau khổ lâu hơn một chút, nhưng mà vẫn không làm cho cái đau khổ đó nó biến mất đi. Mà quả thật như vậy, sự kiện này chúng ta thấy, chúng tôi xin được chia sẻ cái kinh nghiệm mà chúng tôi đã gặp. Có một Phật tử tên Tý, anh ta mất người mẹ bị chứng bệnh nan y hơn một năm qua. Anh ta rất gần gũi với người mẹ, và vào lúc đó ai cũng ngạc nhiên tại vì thấy anh rất là vững vàng. Trước cái chết của mẹ anh, khi mà mọi người hỏi thì anh ta giải thích một cách trầm tĩnh. Anh ta nói như thế này: đương nhiên là tôi rất là đau buồn, nhưng mà tôi thực sự không sao cả. Tôi sẽ rất nhớ bà, nhưng mà dòng đời vẫn trôi chảy. Dù sao đi nữa, tôi cũng không thể tập trung vào việc nhớ bà ngay bây giờ, bởi vì tôi phải thu xếp tang lễ và trong năm tài sản của bà cho cha tôi. Kính thưa đại chúng, câu trả lời của anh Tý làm cho mọi người yên tâm. Tuy nhiên, một năm sau, ngay ngày giỗ của bà mẹ anh ta bắt đầu rơi vào cái tình trạng buồn phiền rất là nghiêm trọng. Và sau đó anh đến chùa và gặp chúng tôi. Lúc đó thì anh mới giải thích như thế này: bạch thầy, con không hiểu nổi cái gì đã sanh ra sự buồn phiền này. Hiện giờ mọi việc đều tốt đẹp, như vậy không thể đó là do cái chết của mẹ con. Tại vì mẹ của con đã mất hơn một năm rồi, và con cũng đã chấp nhận cái chết của bà. Vấn đề đó nó rõ ràng là như vậy. Nhưng mà không hiểu tại sao con có cái nỗi buồn day dứt, mà mỗi khi nhớ tới bà là tự nhiên con thấy có một cái gì đó buồn phiền sâu thẳm, không giải thích được. Kính thưa đại chúng, thì ra trong lúc cố tình kềm nén những cảm xúc để mà đứng vững với hoàn cảnh thực tế, anh Tý chưa bao giờ đối phó với đầy đủ với cảm giác mất mát và đau buồn. Tuy nhiên những cảm giác đó vẫn tiếp tục phát triển và cuối cùng nó xuất hiện cho chúng ta thấy là trạng thái buồn chán đó, với cái sức chịu đựng đó, nó bắt buộc anh ta phải đối phó. Nó chỉ giữ lại một khoảng thời gian nào đó thôi, nhưng mà cuối cùng nó vẫn xuất hiện. Với cái tình trạng tâm lý này, chúng ta thấy cũng có rất nhiều người ở trong cuộc đời, không phải chỉ riêng anh Tý, mà chúng tôi thấy có rất nhiều người. Có những người vợ chết, họ không bao giờ khóc, họ không bao giờ buồn. Có nhiều khi có những người nhìn vô hay nói cái anh này chắc là không thương vợ, muốn cho vợ chết để anh đi cưới vợ khác. Cũng có những người chồng chết nhưng mà không bao giờ khóc, không bao giờ buồn phiền. Rồi họ cũng nói chắc là cái bà này đi thuốc chồng để cho chồng chết, là bà đi lấy chồng khác. Nghĩa là trong cuộc đời nhiều cái sự suy tư không cần trúng, miễn có chuyện đến mà nói là được rồi. Nhưng mà quý vị phải biết rằng những người mà không bao giờ khóc đó, thực ra họ không phải là mình đồng gan sắt gì đâu, mà đó là một cái sự chịu đựng dồn nén. Rất có thể không có ai khóc rất nhiều. Quý vị có gặp trường hợp đó chưa? Có những người trước mặt mọi người không bao giờ rơi một giọt nước mắt, nhưng mà không có người đó là khóc ướt cả áo, chứ đừng nói là không có rớt giọt nước mắt nào. Thì những người này họ có một cái tài chịu đựng, nhưng mà chịu đựng trong một lúc nào đó thôi, đến một cái lúc nào đó nó xuất hiện, thì đương nhiên nó rơi vào cái trạng thái buồn chán với cái sự chịu đựng bắt buộc đó mà chúng ta phải đối phó. Đối phó đến một lúc nào đó không đối phó được, nó xuất hiện. Trong trường hợp anh Tý, bệnh trầm cảm của anh ta nó tan đi khá nhanh khi mà anh ta tập trung vào cái sự